Lá thư thứ 43, lời khuyên người cô, sám hối, hồi hướng. Kính thương cô, tu hành phải vạch ra mục đích rõ ràng. Nhờ có mục đích sẵn, ta mới khỏi bị lạc đường. Tâm ta mới khỏi bị vướng mắc những cám dỗ hoặc trở ngại trên đường tu tập. Thường sự thất bại không phải ở những sự cố lớn, mà chính là những trở ngại âm thầm, vô hình tướng trong tâm. Thông thường, người ta cho những sự hao mất tiền bạc, gặp tai nạn, bệnh hoạn là lớn, chứ thật ra đây chưa phải là lớn lắm đâu. Cái chuyện thật sự lớn, vô cùng lớn, chính là sự đọa lạc hàng triệu kiếp mà mình không hề biết tới. Tại sao bị đọa lạc? Vì không biết đường thoát thân, tâm tâm cứ dính chặt trong tam đồ lục đạo, sanh tử luân hồi, để chờ nhận lãnh nghiệp báo. Đây mới chính là chuyện lớn cần phải chú ý cho kiếp nhân sinh, thật sự lớn. Nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác. Tu hành là thiện pháp, chắc chắn được thiện quả. Nhưng khi bắt đầu tu hành thì đầu tiên là không tạo ác duyên mới, không có ác nghiệp mới, chứ đâu phải dễ dàng xóa được nghiệp chướng cũ, nợ cũ đã được kết tập từ vô lượng kiếp đến nay. Định luật nhân quả là có nợ có trả. Như vậy, dù tu hay không tu, nợ nần chúng ta đều phải thanh toán. Chỉ có khác nhau một điều, người không biết tu hành thì nghiệp duyên gia dẳng, nghiệp chướng chất chồng, nghiệp báo bất tận. Đời này phải trả hiện báo, đời sau phải trả hậu báo. Đời đời kiếp kiếp tiếp tục lăn lộn trong luân hồi, trong tam đồ ác đạo để tạo nghiệp rồi trả nghiệp. Nhân quả, quả nhân trùng trùng điệp điệp, biết kiếp nào thoát ly. Còn người biết tu thì biến hậu báo thành hiện báo, tất cả những nghiệp báo thâm trọng thành hiện nghiệp khinh giảm. Tu hành đúng pháp, biết y theo giáo lý của Phật mà phụng hành, thì trong một đời này, dù nghiệp chướng của mình có khả năng trả hết hay không, vẫn được thoát ly tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi. Vì sao vậy? Vì bác Dư Thị Ki vừa chứng minh được điều này, bác đã an nhiên thoát ly tất cả khổ hải giữa lúc nghiệp chướng trùng trùng bao vây. Bệnh ung thư là nghiệp báo, nghiệp chướng kết tụ thành bệnh nan y. Nếu bất phước không gặp pháp niệm Phật thì bác cũng phải mãn báo thân vào tuổi này, nhưng phải bị đau đớn quằn quại lăn lộn rồi mới chết được. Chết rồi không biết sẽ ra sao. Thông thường nghiệp chướng còn thì không thể thoát ly, nhưng với pháp môn niệm Phật thì khác. Công phu tu tập chưa đủ thì không phá nổi nghiệp chướng, nghĩa là vẫn phải bị bệnh ung thư, vẫn phải vào bệnh viện, vẫn phải đau bệnh, nhưng sau cùng vẫn được vãng sanh, vẫn thoát ly tam giới, chứ không phải chờ hết nghiệp rồi mới được giải thoát. Đây là nhờ đới nghiệp vãng sanh. Công đức đới nghiệp vãng sanh Tây Phương thật lớn, vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị. Công đức này chính yếu là do sự gia trì của A-di-đà Phật. Còn người tu tập là chỉ giữ tín nguyện hạnh thật nghiêm chỉnh, thật đầy đủ là được. Xin xác định, có tin Phật, có niệm Phật, có nguyện vãng sanh thì tự nhiên được đới nghiệp. Tín là tuyệt đối tin, tin lời Phật dạy, tin ta được vãng sanh, tin pháp môn niệm Phật, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin Phật A Di Đà sẽ tiếp độ ta. Nguyện là tha thiết nguyện vãng sanh, nhất định phải tha thiết nguyện hằng ngày, nhất tâm nhất ý ước muốn được về Tây Phương Cực Lạc cho được trong đời này. Hạnh là nhất tâm niệm Phật hoặc bốn chữ A Di Đà Phật, hoặc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày. Đây là phương pháp nhiếp tâm. Niệm Phật phải nhất thiết chuyên nhất, gọi là một đường chuyên niệm A Di Đà Phật, để tiến đến chỗ nhất tâm bất loạn, không được tạp niệm, không được gián đoạn, không được hồ nghi. Cứ thế mà tu, chư vị tổ sư nói, bảo đảm chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chuyện của Bác Di Thị Ki là một thí dụ tốt cho sự đới nghiệp vãng sanh. Trong sự cảm ứng của Phật lực gia trì, có hiển cảm hiển ứng, hiển cảm minh ứng, minh cảm hiển ứng, minh cảm minh ứng. Cảm là cảm cầu, cảm cơ, là sự cầu nguyện của người muốn được vãng sanh. Ứng là ứng hiện, gia trì, nhiếp thọ của Phật. Hiển là rõ ràng, minh là âm thầm không rõ ràng. Hiển cảm là chân thành niệm Phật, tính, hạnh, nguyện đầy đủ. Hiển ứng là Phật lực gia trì một cách rõ rệt. Ví dụ, sự vãng sanh của Bác Di Thị Ki có chỗ hiển, có chỗ minh. Về hiển cảm thì quá rõ ràng, như bác quyết tâm niệm Phật cầu xin vãng sanh, cả gia đình của bác, chồng, con, dâu rể đều quyết lòng hộ niệm cho bác. Theo sự kể lại của chồng bác là ông Đường Thọ Liệt và con là anh Đường Tấn Hải, thì trước giờ lâm chung, nếu có người nào nói chuyện ngoài đời thì bác đều gạt bỏ: chuyện này tôi không cần, hãy niệm Phật đi. Hoặc có người nói chuyện về Phật Pháp, bác cũng gạt luôn: chuyện này tôi biết rồi, hãy niệm Phật đi. Một người bệnh nặng, cận kề tới giờ lâm chung mà còn khuyên được người khác hãy niệm Phật đi, đâu phải là chuyện dễ. Đây là hiển hiện sự tha thiết nguyện cầu vãng sanh của bác. Vừa lo hậu sự xong thì gia đình chỉ để lại một vài người ở nhà hương khói, còn chồng con bay về Tịnh Tông học hội để niệm Phật hồi hướng công đức. Tất cả những việc làm này rất thành tâm, đây gọi là hiển cảm hoặc là hiển cơ. Người có lòng thành hiển cảm thì rất dễ có hiển ứng. Hiển ứng là sự hiển hiện cứu độ của Phật Bồ Tát. Ví dụ khi Bác Kỳ lâm chung, mùi hương bay ra, thân thể mềm mại suốt mười mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi năm ngày sau vẫn còn mềm mại, nước tự nhiên đổi vị ngọt ngào, vân vân. Còn minh ứng có thể là chỉ cho sự không bị quằn quại đau đớn với bệnh ung thư. Được người tới hộ niệm suốt 14 tiếng đồng hồ, không có oan gia tới phá đám, lưu lại xá lợi, con cháu vui vẻ, gia đình hân hoan không bi lụy, bà con dòng họ trở nên tin tưởng Phật Pháp và cùng nhau đông đảo quy y Tam Bảo. Có một chuyện khá đặc biệt hơn nữa để chỉ cho sự minh ứng, là trong suốt 4 ngày lưu xác tại nhà quan để chờ hỏa táng, mỗi ngày gia đình con cháu thân nhân bạn đạo đều tổ chức hộ niệm liên tục. Trong ngày hỏa táng, tại hội trường nhà quan, thông thường thì người ta đọc điếu văn chia buồn phân ưu vân vân, còn riêng đám táng này thì người ta không cần đến những hình thức cầu kỳ khách sáo, những câu điếu tang lấy lệ. Theo thầy Thiện Huệ và một số người dự lễ kể lại, hội trường nhà quan đã biến thành niệm Phật đường. Khoảng 60 người sắp hàng kinh hành niệm Phật vang vang chung quanh quan tài suốt từ sáng cho đến khi xong lễ. Sự việc này đã làm cho nhân viên nhà quan và nhiều người ngoại quốc đang dự ở mấy đám tang khác phải cảm động. Có người tự nguyện tham gia vào cùng niệm Phật. Rõ ràng, lòng thành tất ứng vậy. Cũng nên nói thêm rằng, việc chôn cất tẩn liệm ở đây có công ty chuyên làm việc này, chứ không phải làm tại nhà như ở Việt Nam. Trở lại chuyện của cô, khi tu hành mà chúng ta bị bệnh, dai dẳng không chữa khỏi, thì nên nghĩ rằng có lẽ đây là lúc ta đang bị nghiệp chướng oan gia trái chủ đang phá hoại. Đây là chuyện bình thường chứ không có gì đặc biệt. Tại sao vậy? Ví như một người mắc nợ ngân hàng 100.000 đô la, phải trả từ từ 25 năm, người đó phải ở lại để thanh toán, bây giờ lại muốn di cư đến quốc gia khác tốt hơn để ở, thì chủ nợ họ phải đòi gấp. Tương tự, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp rất sợ chúng ta đi, cho nên nghe chúng ta muốn vãng sanh thì có thể chúng hùa nhau tới đòi nợ chứ có gì đâu. Muốn giải quyết vấn đề này thì cứ tiếp tục dũng mãnh tu hành, đừng thối chí. Cuộc đời khổ lắm, đừng tiếc nó nữa làm chi, mà cứ mãi hụp lặng trong sanh tử, tử sanh. tử thì quá khổ, mà sanh cũng quá khổ. Lăn lóc trên trần đời nóng lạnh, bệnh hoạn vui buồn, một thời gian rồi cũng chết, khổ cũng hoàn về khổ. Cho nên cố gắng tu hành để giải nợ, để thoát ly, phải đạt cho được sự vãng sanh để vĩnh viễn thoát nợ, xa lìa cái cảnh khổ đau này. Nhất thiết đừng vì những trở ngại nhỏ này mà chao đảo tinh thần ngang cô. Trong thư trước, con nhấn mạnh đến việc làm lành lánh ác, lấy nghiệp thiện của mình để tiêu trừ nghiệp chướng. Hôm nay con nói về sám hối nghiệp chướng, hồi hướng công đức, tất cả những điều này đều hỗ tương cho nhau. Sám hối là cương lĩnh chung của tất cả các pháp tu hành. Tu là sửa, hành là những hành động sai trái về ba phương diện, thân, khẩu, ý. Tu hành là tu sửa lỗi lầm. Nói cho hay hơn là sám hối nghiệp chướng của thân, khẩu, ý cho được thanh tịnh, không xấu ác nữa. Tất cả các pháp môn về phương pháp thực hành thì khác, nhưng mục tiêu thì giống nhau, là sửa đổi cho đến chỗ hoàn thiện, toàn mỹ. Sám là trình bày, tự nói ra điều lầm lỗi. Hối là cải sửa, tu chính cái lầm lỗi đó. Sám hối là tự vạch ra những lỗi lầm của mình mà ăn năn sửa chữa, không được tái phạm lại. Sám hối có nhiều phương pháp như là thủy sám, lương hoàng sám, quán âm sám, pháp hoa sám, vân vân, nhiều lắm. Bình thường thì có câu văn sám hối là: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, bởi thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy con nay nguyện sám hối. Hằng ngày nên đọc câu này để nhắc nhở, rất tốt. Nhiệm vụ của kinh sám chính yếu là vạch ra nguyên nhân của lỗi lầm, còn nghi thức lễ sám là hình thức trợ duyên giúp cho ta hối lỗi. Nhiều người cứ tưởng là dự lễ sám, đọc bài kinh sám thì nó sẽ giải nạn cho mình, thành ra có hình thức sám hối mà thường thiếu cái tâm thành sám hối, cho nên nghiệp chướng khó thể tiêu trừ. Nên nhớ, định luật nhân quả không miễn trừ một ai cả. Cái lực lượng có thể tiêu lỗi cho ta chính là cái nhân địa tốt. Phải tạo nhân tốt để hưởng quả báo tốt. Sám hối chính yếu là phải tự biết lỗi, phải chân thành sửa lỗi, không tái phạm. Đây mới là căn bản của pháp giải nạn. Sám hối giải nạn phải đặc biệt chú ý tránh những hành động sát sanh. Rất nhiều những hành động sơ ý có thể làm cho việc sám hối không những không giải nạn mà còn kết thêm nạn. Ví dụ, con xin kể cô nghe vài mẩu chuyện có thật, buồn cười mà ý nhị. Tháng 6 vừa rồi con về thăm quê, có một bà chị nhờ con đến hướng dẫn niệm Phật để hồi hướng công đức cho mẹ chồng đang bị bệnh khá nặng và dai dẳng không thể cứu chữa được. Trước đó, gia đình cũng đã gửi thư hỏi ý kiến. Con đã hướng dẫn cách sám hối nghiệp chướng, thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương, hằng ngày hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Nghiệp chướng cấy vào thân thể thành bệnh hoạn bất trị là do tội sát sanh gây nên. Cho nên, muốn giải nạn thì phải sám hối tội lỗi, tuyệt đối không được sát sanh, nhất là trong thời gian sám nghiệp. Những thư này con viết rất rõ ràng, rất chi tiết, rất thành tâm. Con tưởng gia đình đã làm tốt, nhưng có lẽ vì cuộc sống quá bận bịu mà chỉ thực hiện qua loa, không được chính xác mấy. Khi con tới tổ chức niệm Phật cho bác, con có giảng về pháp môn niệm Phật. Gia đình con cháu hàng xóm tham dự cũng khá đông, thì có một chị trong gia đình trong lúc nghe giảng thì có chú ý lắng nghe, miệng thì lâm râm niệm Phật mà tay lần mò dưới chiếu để dí kiến. Khi có người phát hiện ngăn lại thì cũng đã có một số kiến bị nghiền nát thân ngay trong lúc đang niệm Phật. Có một lần trong lúc nghỉ trưa, ông anh trong nhà lại đem tới khoe với con một con chuột vừa mới bị sập bẫy. Anh hỏi con: cậu nghĩ làm sao cái chuyện này? Nó phá quá mà. Con chưa kịp nói thì nghe một tiếng bộp, con chuột bị đập đầu vào kệ đá chết tươi. Con đành than thầm: ôi thôi, công đức niệm Phật hồi hướng cho bà bác đã tiêu thành mây thành khói rồi. Thưa cô, con người thường làm những việc tạo nên nghiệp chướng một cách tự nhiên không hề hay biết. hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cứ tiếp tục tạo nghiệp chướng mới, chồng chất lên nhau. Thế mà thậm chí có người còn tự hào cho rằng mình chưa bao giờ làm điều gì bất thiện nữa là khác. Trong kinh Phật thường dạy: trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Nghĩa là ngày đêm phải giữ cái tâm thiện, phải suy nghĩ về điều thiện, phải quan sát để làm việc thiện. Người tu hành có tâm lương thiện đa phần có được hai điểm đầu, mà lại thường quên cái điểm thứ ba, quán sát thiện pháp. Có tâm thiện, có nghĩ về điều thiện cho nên không dám giết người. Có niệm Phật, có tổ chức cầu an cho mẹ, một tháng có ăn chay vài ngày. Làm được những chuyện này hẳn nhiên là còn đỡ hơn rất nhiều người khác. Nhưng xin đừng tự mãn. Trong bài giảng về 10 điều thiện, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng: người làm thiện suốt đời nhưng không thấy kết quả gì hết, rồi đâm ra nghi ngờ lời Phật, mất niềm tin, từ đó mà tâm bị thối chuyển. Ngài nhấn mạnh, người tu hành là phải làm thiện phải có cái tâm chân thành để làm, phải suy nghĩ những điều nào thiện để làm, và phải thường xuyên coi thử việc mình làm có thực sự thiện chưa, có sơ hở gì không. Ngài nói, làm thiện mà không thấy kết quả thì coi chừng trong thiện pháp quý vị đã xen kẽ bất thiện. Người nói thiện mà không làm thiện thì đây là hữu danh vô thực, khỏi cần bàn thêm. Còn người có tâm thiện, có nghĩ điều thiện, có làm thiện mà không chịu quan sát kỹ điều mình làm thì coi chừng. Như Ngài nói, ví dụ như bạn pha một ly nước cam, vô ý làm rơi chất độc vào trong đó. Người uống nước cam có pha thuốc độc thì hại hay bổ? Người tu hành dù có tinh tấn mà không cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không chú ý tư tưởng, ý nghĩ, không kiểm soát đến những hành động cử chỉ của mình, thì thường bị nhiều sơ hở mà không hay. Đây có thể là sự vô tâm, sự mê muội, sự tự mãn, sự tập nhiễm theo thế tục, theo tập quán xã hội. Lâu dần việc ác trở thành tự nhiên, nhiều khi còn cho rằng đó là tốt nữa là khác. Chuyện này nhiều lắm, không kể xiết đâu. Chính vì hậu quả của sự việc này nó phá hoại công đức phước báo của mình đến chỗ tệ hại. Ví dụ, chuyện con chuột phía trên là một điển hình. Ở quê nhà, người ta thường giết chuột một cách tự nhiên và cho đây là điều tốt, có lợi. Người ta nghĩ rằng chuột phá hoại, giết một con vật phá hoại thì tốt, chứ có gì là xấu ác đâu. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ cho công bình, thì con người chúng ta đã quá hẹp hòi và xử sự quá nghiệt ngã đối với chúng sanh. Con chuột vào nhà kiếm vài hạt lúa đổ, chưa hại được ai mà ta đã tử hình nó rồi. Còn mình thì thường giết hại vô số chúng sanh để ăn, để kiếm tiền, để vui chơi, vân vân. Thì thử hỏi có bao nhiêu bản án tử hình cho mình mới xứng đây? Hơn nữa, nếu hiểu thấu lý sanh tử luân hồi, thì việc này nhiều khi liên quan đến chuyện đài nghịch bất hiếu. Còn nói về nhân duyên quả báo thì hậu quả thảm khốc vô cùng. Suy nghĩ kỹ, thật là tội nghiệp. Người không học Phật Pháp làm sao thấu hiểu chuyện này? Con người do thiếu tu hành từ đời trước nên đời này không đủ phước báo thiện duyên. Họ thường gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, không tự chủ được cuộc sống, khó tránh khỏi những môi trường tạo nghiệp. Chuyện này rất khó giải quyết, phải cần tu hành, làm lành, làm thiện cho nhiều mới có cơ duyên chuyển đổi hoàn cảnh. Sống trong một môi trường mà con người hầu hết đều coi thường việc sát sanh hại vật, thì chuyện tạo nghiệp trở thành bình thường. Chính vì thế mà họ cứ bị vướng mãi trong luân hồi đọa lạc. Thường tình, người ta khuyến khích việc giết chuột, kiến, ruồi muỗi v.v. Này ta đem việc này ra trách thì có vẻ buồn cười. Tuy nhiên, một khi đã biết rõ về lý nhân quả báo ứng thì chúng ta nên cố gắng tìm cách tránh. Ví dụ, quét dọn sạch sẽ để bớt ruồi, dùng đường bột dụ kiến ra ngoài, đóng cửa sớm để ngừa muỗi hoặc những loài phù du vân vân. Nếu cố gắng, ta tránh được rất nhiều nghiệp sát. Đặc biệt hơn, khi lập hương án niệm Phật để giải nạn oan gia trái chủ cho mẹ là cầu giải tỏa nghiệp chướng, do bởi sự sát sanh hại mạng mà ra, thì lại càng kiên cử việc sát sanh. Nếu thực tâm làm việc này, thì con cái, gia đình phải biết hy sinh chút ít thói quen hay quyền lợi để đổi lấy tương lai tốt đẹp cho người thân mới đúng. Giết hại sanh mạng, tạo ra mối oán thù truyền kiếp. Bình thời khi ta còn khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, chúng không làm gì được ta, nên đành âm thầm chờ đợi gần đến ngày ta thân tàn sức kiệt mới ra tay, quyết lôi mình vào ba đường ác để trả thù. Nhưng đây là việc đã lỡ rồi. Phật dạy cho ta phương thức gỡ nạn bằng cách ăn năn sám hối lỗi lầm, hồi hướng công đức, cho hai bên đều có lợi. Nếu lòng thành khẩn sám hối, thì việc làm này chư Phật Bồ Tát sẽ cảm ứng, oan gia trái chủ cảm thông. Ở đây, đang sám hối cầu an mà sát sanh thì thật là trớ trêu. Rõ ràng vì sơ ý mà thù kết thêm thù, oán càng thêm oán. Người tu hành hiểu đạo nhất thiết phải chú ý kiên cử. Hôm nay con nêu lên vấn đề này ra để nhân tiện nhắc nhở chung, đừng nên sơ ý mà gây ra trở ngại cho đường tiến tu, tương lai không tốt. Sám hối mà nghiệp chướng có được tiêu trừ hay không là do cái tâm có chân thành sửa lỗi hay không, còn tất cả các hình thức chỉ là sự trợ duyên. Đây là đạo lý nhất thiết duy tâm tạo. Bình thường con người dễ bị rơi vào một là bướng bỉnh ngạo mạn để thọ nạn, hai là mê tín dị đoan để bị nạn. Bướng bỉnh ngạo mạn không chịu phản tỉnh lỗi lầm thì đành phải chịu nạn đã đành. Ngược lại cũng không phải ít người thành thật tu hành nhưng thiếu sáng suốt cũng dễ bị sai lầm oan uổng. Ví dụ, có người khi lâm nạn thì quýnh cuốn lên, chạy đi cúng vái đủ các chùa, đủ miễu để cầu phước, cầu may, giết hại súc vật để cúng tế thần linh, cầu tai qua nạn khỏi, vân vân. Thật là khổ. Sám nghiệp đâu có thể tạo thêm nghiệp bao giờ. Sám nghiệp chủ yếu là tự mình nói lên cái lỗi của mình để sửa, chứ đâu phải là sự cúng tế. Người biết tu thì cái công đức nên giữ, cái lỗi lầm xấu ác phải liện ra ngoài. Người nào thường xuyên khoe cái hay của mình thì dù có tu hành nhiều đi nữa, phẩm hạnh cũng khó mà cao. Vì sao vậy? Vì cái kho tàng công đức phước báo đã mở tung ra cho thiên hạ vào lấy hết rồi, còn gì nữa đâu mà khoe. Ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông, dạy rằng lúc nào cũng tự nghĩ rằng mình còn yếu kém thì mới tu hành tốt. Nghĩ mình còn yếu kém thì dễ dàng nhận cái dở của mình, khen cái hay của người. Chính đây là một cách tiêu nghiệp chướng. Thế nhưng, người đời cứ thích khoe khoang cái hay của mình để chịu tiêu mòn công đức. Còn điều xấu thì cứ khư khư giấu thật kỹ để tăng nghiệp chướng. Vì thế mà ách nạn mới khó tiêu trừ được. Biết vậy rồi, thì bắt đầu từ đây, ta hãy làm ngược lại. Hẳn nhiên hơi khó, nhưng nếu quyết tâm, ta vẫn có nhiều cơ hội để thực tập. Ví dụ, điển hình về cuộc đời của cụ Triệu Vinh Phương, có lần cụ than với con cháu rằng: trong đời của ta làm ác nhiều lắm, nhất là sát hại loài cá để ăn. Có lẽ vì nghiệp báo này mà thường bị đau lưng. Các con nếu thương ta thì hãy mua cá phóng sanh cho nhiều, rồi hồi hướng công đức cho ta. Cụ Triệu Vinh Phương 94 tuổi vãng sanh, để lại một ống xương biến thành tượng Phật. Cuối đời cụ hai lần được thấy Phật. Biết trước ngày vãng sanh, tỉnh táo về với Phật, thì lời nói này đâu phải là sự lẩm cẩm. Cụ tự kể lại việc ác là sám nghiệp, mua cá phóng sanh là khuyên tu hành làm lành, hồi hướng công đức là nhắc nhở con cháu lo tròn đạo hiếu. Rõ ràng là một câu nói của bậc đã có trí huệ mà ta không hay. Khi giảng kinh, có lần Hòa Thượng Tịnh Không tự nói: trước khi xuất gia, tôi có đi săn bắn, trong 3 năm sát hại nhiều sanh vật. Khi đọc được kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, sợ quá không dám làm nữa. Đây là một việc ác tối kỵ đối với một vị đại hòa thượng, thế mà ngài dám tự khai. Điều này đâu phải tầm thường. Kể việc săn bắn là sám nghiệp, sợ quá không dám làm nữa là ăn năn hối lỗi. Đọc kinh Phật là gieo duyên Phật pháp, Ngài đã nêu cái gương sám hối cho chúng ta theo. Thành thực nói lên điều lỗi lầm của mình, chưa chắc đã bị giảm uy tín, ngược lại nhiều khi còn tăng thêm nữa là khác. Cụ thể, nếu thật sự muốn sám nghiệp thì không thiếu gì cơ hội để khai. Ví dụ, gặp người khỏe, ta tâm sự vì anh, chị ăn ở hiền lành cho nên mới được khỏe mạnh, còn tôi có lẽ trong đời đã lỡ làm nhiều lỗi lầm cho nên bị nghiệp báo bệnh hoạn hoài. Bây giờ biết tội rồi thì chỉ còn có niệm Phật cầu xin gia trì. Khen người chê ta có mất gì đâu. Khen điều tốt của người để tăng thêm thiện tâm cho họ, chê điều sai của ta để giải nghiệp cho mình, niệm Phật để gieo duyên lành cho chúng sanh. Một câu nói bình thường mà tạo ra biết bao nhiêu công đức, thế mà ít ai chịu làm. Thành ra đường đời vẫn lắm chông gai. Trong kinh Đại Tập, Phật dạy đời mạt pháp vạn ức người tu không được một người giải thoát. Tại sao không được giải thoát? Vì mê chấp, khăng khăng giữ lấy nghiệp chướng, lại ưa thích xả bỏ công đức, cho nên giải nạn không được. Phật nói tiếp, chỉ nương theo pháp niệm Phật mới có thể ra khỏi được luân hồi. Ra khỏi sanh tử luân hồi là thoát nạn. Như vậy, pháp đại thiện tối thượng để giải nạn là biết lỗi, biết sửa chữa và thành tâm niệm Phật. Đây thật sự là sám hối nghiệp chướng vậy. Sám hối là lợi cho mình, gọi là tự lợi. Còn hồi hướng là lợi cho người, gọi là lợi tha. Hồi hướng là đem công đức tu hành chuyển đến chỗ nào mà mình mong muốn tặng. Ví dụ, hồi hướng Bồ Đề là mong cho mình được ngày giác ngộ. Hồi hướng thực tế là gửi công đức về Tây Phương Tịnh Độ để mình được vãng sanh. Hồi hướng chúng sanh là bố thí công đức của mình cho tất cả chúng sanh, mong cầu cho chúng sanh cũng được lợi lạc, được vãng sanh tịnh độ. Hồi hướng cho oan gia trái chủ thuộc về sự hồi hướng chúng sanh. Trong bài văn hồi hướng: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Bài văn này đã có đầy đủ tất cả các pháp hồi hướng. Tuy nhiên, để nhắc nhở mạnh hơn, sau khi hồi hướng chung, ta có thể đọc lại bài này để hồi hướng riêng, như cầu siêu cho người thân, cho oan gia trái chủ, vân vân, bằng cách đổi câu thứ hai: trang nghiêm Phật tịnh độ. Còn những câu khác thì giữ nguyên. Đây là bài hồi hướng cho gọn, dễ nhớ, chứ không bắt buộc. Cũng có thể thành tâm tự nguyện hồi hướng theo nội dung tương tự là được. Cũng xin nói thêm là tu hành công đức mình nên hồi hướng đến khắp chúng sanh. Hồi hướng càng rộng càng tốt, đừng nên chỉ hồi hướng riêng cho cá nhân mình. Công đức là phước vô lậu, vô hình, không thể bắt giữ. Công đức ví như ánh sáng của ngọn đèn, mình chiếm giữ riêng thì cũng bao nhiêu đó, mình chia cho nhiều người cùng hưởng thì mình cũng không mất chút nào. Nhưng hồi hướng công đức đến rộng khắp chúng sanh thì tâm lượng của mình sẽ quảng đại, giải tỏa được thù oán nhiều đời nhiều kiếp. Nhờ vậy mình được giải thoát mà oán thân trái chủ cũng được ích lợi. Khi hết báo thân này, ta vãng sanh Tây Phương thì đương nhiên trở thành bất thối Bồ Tát, thần thông diệu dụng, với thiên bá ức hóa thân, ta có thể phân thân đi cứu độ chúng sanh. Trả nợ nghiệp chướng là chuyện dễ dàng, chứ không phải là đi quỵt nợ. Ở đây, hàng ngày con niệm Phật, ngoài việc hồi hướng cho cửu huyền thất tổ sớm được siêu sanh, ngày nào con cũng có hồi hướng cho cha má, cho các cô, các chú, cho tất cả bà con, cho những người đã nhờ tới con, cho tất cả chúng sanh. Con cũng có để tên cầu giải oan gia trái chủ cho các cô, cho cha má, vân vân, trong niệm Phật đường của hội Tịnh Tông Úc Châu, mong cho tất cả sớm ngày giải nạn. Hỏi rằng liệu việc này có thực tế không? Những người được hồi hướng có hưởng được lợi ích gì không? Thưa cô, chuyện này khó nói lắm, hay nói đúng ra không cần biết đến. Phật dạy phải hồi hướng công đức cho chúng sanh để cứu độ họ, thì mình cứ thành tâm làm đi. Còn phần người được hồi hướng có lợi hay không, đó là chuyện khác. Ví như một người đang ở trong một căn nhà nóng bức, công đức hồi hướng là làn gió mát thổi đến, nhưng người đó nếu biết mở cửa đón nhận thì được hưởng sự thanh lương, còn khư khư đóng cửa thì đó là quyền của họ. Hãy thành tâm hồi hướng công đức cho chúng sanh, thành tâm hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, dù còn tại tiền hay đã khuất bóng, đó là tâm nguyện của người tu hành. Trong chuyện vãng sanh của bác Dư Thị Ki, anh Đường Tấn Hải thật sự là một người con gương mẫu của lòng hiếu thảo. Trước khi về lại Sydney để tổ chức thất tuần, anh ta đến nói với con: thứ bảy này tụng kinh, xin anh hồi hướng thất tuần cho mẹ em nghe. Chắc chắn anh nhớ. Anh ta thành tâm làm việc này vì chữ hiếu, anh không ngại khó khăn, không ngại sự cầu khẩn bất cứ ai. Mỗi ngày sau giờ niệm Phật, mọi người đều về phòng nghỉ, thì riêng anh ta thường lặng lẽ trở lại niệm Phật đường một mình, tiếp tục niệm Phật. Kinh hành niệm Phật phải có người đánh khánh, dẫn chúng. Chuyện này không phải dễ, nhất là người mới tập. Nhưng anh Hải dù là người mới tập cũng xin tự nguyện dẫn khánh sáng, trưa, chiều, tối. Anh ta nói với con: em muốn có thêm giờ dẫn khánh để có thêm công đức hồi hướng cho mẹ. Nghe nói mà thương, anh Hải đã phát tâm cúng dường khắp nơi, in kinh, sang băng. Bất cứ chuyện gì cần đến, anh đều hoan hỷ tham gia, mục đích là để tạo công đức hồi hướng cho mẹ. Có một bữa trưa, con vô tình mở cửa phòng của anh, thì thấy anh đang ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm hộp đựng xá lợi của mẹ và âm thầm niệm Phật. Con nhẹ nhàng khép cửa bước ra mà cảm động muốn rơi nước mắt. Người con hiếu thảo là như vậy đó. Cha mẹ tại tiền thì lo bề phụng dưỡng, hướng dẫn tu hành. Mẹ lâm chung thì quyết lòng bảo vệ, chí tâm hộ niệm cho mẹ vãng sanh. Vãng sanh rồi vẫn cố gắng hết sức tạo thêm công đức hồi hướng cho mẹ, để lòng mình được an lạc, thanh thản, một đời trả tròn đại hiếu làm người. Anh ta hỏi thăm từng chút, nhờ từng người tranh thủ từng phút thời gian, đi xa hàng ngàn cây số để làm việc thiện, âm thầm lặng lẽ tạo công đức gửi về cho mẹ. Thật là một tấm gương hiếu thảo đáng khen. Nói chung lại, nếu thật tâm tu hành thì nên nghe theo lời dạy của Tổ Ấn Quang, là phải nghĩ rằng công phu tu tập của mình còn yếu mà cố gắng tinh tấn tu hành nhiều hơn. Phải biết nhiều đời nhiều kiếp rồi, chắc chắn mình đã tạo nhiều nghiệp chướng. Đời này có trả cho mấy đi nữa cũng khó mà hết. Thế thì đau bệnh chút ít có ăn nhầm gì? Hằng ngày nên nhớ phát lồ sám hối, phát nguyện tu sửa, lo tích công tồn đức hồi hướng cho chúng sanh. Một lòng tin Phật, chuyên tâm niệm A-di-đà Phật, quyết cầu sanh tịnh độ. Giữ cái tâm này vững vàng thì một báo thân này thôi, ta được đới nghiệp vãng sanh, bất thối thành đạo Bồ Đề. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thư viết xong tại Úc Châu ngày 10 tháng 2 năm 2003.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Pháp sư Tịnh Không dạy: lúc các vị lâm chung, nếu thấy Phật A Di Đà, Quán Âm, Thế Chí đến tiếp dẫn, thì yên tâm mà đi với các ngài, chắc chắn không phải là giả.
Nam mô A Di Đà Phật.